là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 910MHz. Tối nay thứ 6 ngày 3 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị các chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Vienna, Áo diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Sơn Tây.
Các vùng đỏ tại Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 21 tháng 9.
Hà Nội tổ chức khai giảng trực tuyến cho học sinh từ 7 giờ 30 ngày 5 tháng 9 và giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022.
Phần tin thế giới có những thông tin. Đến ngày hôm nay, thế giới đã có trên 219,7 triệu người mắc COVID-19. Trong đó có hơn 4,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
Nhật Bản gia hạn thời gian hoạt động của các trung tâm tiêm chủng đến ngày 25 tháng 11. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị các chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 sẽ họp trực tiếp tại Vienna, Áo từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021. Đây là cơ chế hoạt động mới, đặc biệt của Liên minh Nghị viện Thế giới. Thông qua gặp gỡ Thượng đỉnh Nghị viện, các nhà lập pháp toàn thế giới sẽ góp tiếng nói chung cùng Liên Hợp Quốc xử lý những vấn đề toàn cầu. Tham dự hội nghị lần này, dự kiến có khoảng 114 chủ tịch quốc hội, chủ tịch Hạ viện và chủ tịch Thượng viện, 30 phó chủ tịch quốc hội đến từ 104 nghị viện thành viên IPU, 7 thành viên liên kết và 10 quan sát viên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các chủ tịch nghị viện sẽ tập trung xem xét, thảo luận về các vấn đề nóng cần được ưu tiên giải quyết như ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, chống lại thông tin sai lệch, sự tham gia của giới trẻ vào chính trị và bình đẳng giới. Là thành viên tích cực của Liên minh Nghị viện Thế giới, Quốc hội Việt Nam thường xuyên cử đoàn cấp cao do Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự các kỳ hội nghị kể từ năm 2000 tới nay. Năm nay, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ tham dự phiên họp trực tiếp của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5. Chủ tịch Quốc hội sẽ tham gia các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề về những nội dung quan trọng, bao gồm phát triển bền vững, tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương trong hợp tác chống COVID-19 và phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Sau sự kiện đa phương này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các hoạt động song phương tại Áo, thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Phần Lan. Đặc biệt, đây là chuyến thăm đầu tiên của một trong các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, nhà nước ta sang châu Âu sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, sẽ là dấu ấn mở đầu, làm sống động trở lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp của Quốc hội Việt Nam, tiếp nối và phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, trách nhiệm, hành động tích cực, đóng góp thiết thực hiệu quả của Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương và song phương.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, chủ trì họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cung cấp tại cuộc họp báo cho biết, từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021, thành phố thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất, sinh hoạt, song song với hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao, tập trung có trọng tâm xử lý những đối tượng khu vực có nguy cơ cao. Phương án cụ thể như sau. Phân vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hiện là vùng đỏ, nhiều đối tượng nguy cơ cao, gồm 15 đơn vị hành chính. Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện như Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai. Một phần địa giới hành chính của 5 quận huyện là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Về giao thông kết nối vùng 2, vùng 3 có 53 đường qua sông kênh, trong đó đóng cứng 30 đường kết nối không thuận lợi cho giao thông và lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí. Lực lượng liên ngành tham gia chốt do Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng quân đội, thanh tra giao thông, y tế, chính quyền địa phương thực hiện trực 24/24 giờ. Cơ chế vận hành, tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu, ở đó, người ở vùng nào, ở vùng đó, để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để tại khu vực vùng đỏ và vùng cam. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt tại các khu cách ly, phong tỏa. Đối với các quận có ít hệ thống phân phối, sẽ bổ sung các hình thức lưu động. Thực hiện tốt an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, giúp người dân an tâm phòng chống dịch, tăng cường đội ngũ shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu theo đặt hàng của người dân.
Phân vùng 2, phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1, toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận huyện Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh. Đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi. Cơ chế vận hành, tại khu vực nguy cơ cao vùng vàng và nguy cơ thấp hơn vùng xanh, điều chỉnh theo nguyên tắc chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng cho phù hợp với cơ chế vận hành các khu vực đô thị. Sản xuất công nghiệp theo mô hình, mỗi cơ sở sản xuất là một pháo đài chống dịch, hỗ trợ khu vực vùng 1, bảo đảm khoa học và kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương.
Phân vùng 3, vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp, chủ yếu được chia bởi sông Nhuệ, sông Đáy, toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận huyện của phân vùng 1 là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Cơ chế vận hành liên phân vùng, mục tiêu siết chặt phân vùng 1, kiểm soát luồng ra khỏi phân vùng 1 sang phân vùng 2 và phân vùng 3, đảm bảo chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng liên phân vùng để không đứt gãy sản xuất và tiêu thụ thông qua xét nghiệm thường xuyên theo cơ chế kết hợp công tư. Giảm tối đa người di chuyển liên vùng, kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên RT-PCR khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các quận, huyện, thị xã, quyết định việc phòng chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại phân vùng 2 và phân vùng 3.
Thực hiện nghiêm túc triệt đề giãn cách xã hội, chủ động rà soát điều chỉnh các phương án, kịch bản, chống dịch theo tinh thần chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là yêu cầu được Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng đoàn kiểm tra số 8 đưa ra khi về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID tại thị xã Sơn Tây sáng nay. Tại Sở Chỉ huy thị xã Sơn Tây, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã gọi điện thoại đột xuất kiểm tra trực chống dịch tại xã Đường Lâm và kiểm tra trực đường dây nóng đoàn kết chống dịch của Mặt trận phường Xuân Khanh. Kết quả, các số điện thoại đều có cán bộ trực nghe máy báo cáo tình hình. Qua kiểm tra các văn bản chỉ đạo, quy chế làm việc của Sở Chỉ huy thị xã, đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá cao Sơn Tây luôn bám sát các chỉ đạo của thành phố, nghiêm túc, thận trọng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đã qua 40 ngày không phát sinh ca F0 trong cộng đồng. Kết quả này cho thấy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được khẳng định với sự vào cuộc trách nhiệm của nhân dân cùng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả trong phòng chống dịch. Nhấn mạnh yêu cầu quán triệt đầy đủ sâu sắc chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy, thiết lập kịch bản chống dịch 3 vùng theo mức độ nguy cơ của dịch, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Sơn Tây tiếp tục tinh thần phòng chống dịch quyết liệt, triệt để, thực chất và hiệu quả.
Chủ động phương án cách ly người có liên quan để phòng chống dịch COVID-19, huyện Mê Linh đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng rà soát bố trí trang thiết bị để sẵn sàng kích hoạt 3.000 giường khi cần thiết. Trưởng phòng Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Thành Khang cho biết, lũy kế từ 24 tháng 7 đến nay, địa phương ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có 10 trường hợp khỏi bệnh được ra viện, còn lại 5 ca đang tiếp tục điều trị tích cực. Trước việc ghi nhận một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến và kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, hiện trên địa bàn có 2 khu cách ly tập trung tại trung tâm Sona và trường mầm non Quang Minh A. Tại 2 khu vực này đang tổ chức cách ly lần lượt 145 người và 98 người.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đề nghị các địa phương, đặc biệt vùng có dịch, cho phép tài xế, nhân viên vận chuyển oxy y tế được ra vào, đi qua những cung đường cấm 24/24 giờ. Các tài xế, nhân viên vận chuyển oxy y tế phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương điều chỉnh thời hạn yêu cầu kết quả đối với giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, nhân viên tham gia vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị y tế và oxy y tế, tránh các quy định chồng chéo gây chậm trễ, đứt gãy nguồn cung ứng vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Liên quan đến một người phụ nữ ở ngách 32 bán bún ốc online dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm mùng 2 rạng sáng nay, các lực lượng thuộc quận Tây Hồ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp lập vùng, phong tỏa y tế tạm thời. Cụ thể, công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng quận Tây Hồ lập hàng rào phong tỏa y tế tạm thời tại khu vực ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng y tế cũng nhanh chóng tiến hành lấy gần 700 mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm. Trong ngày hôm nay, lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13, 14, phường Yên Phụ. Được biết, trước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Tây Hồ, các lực lượng gồm Công an quận, Công an phường Yên Phụ, dân quân, cán bộ y tế phường, tổ COVID-19 cộng đồng, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ đã triển khai lực lượng tại các chốt kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực lối mở, ứng trực chặt chẽ 24/24 giờ.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cùng với các lực lượng chức năng, người dân tại nhiều địa phương trên cả nước cũng rất đồng lòng tham gia nhiều hoạt động. Bên cạnh việc xây dựng và triển khai các tổ COVID cộng đồng, sự góp mặt của một bộ phận không nhỏ người dân trong quá trình vận hành các tổ, chốt kiểm soát người và phương tiện đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định trong công tác phòng chống dịch chung của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Người giao hàng không được trực tiếp đi vào khu vực tổ dân phố. Cư dân ra vào phải xuất trình đầy đủ giấy đi đường và thực hiện các biện pháp kiểm soát y tế. Đây là cách mà tổ dân phố số 2, phường Thịnh Liệt triển khai nhằm bảo vệ vùng xanh khu dân cư trong nhiều ngày qua. Cùng với các lực lượng chức năng địa phương, người dân tổ 2 cũng đã chủ động cắt cử nhau tự nguyện tham gia công tác kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch từ gần 2 tháng nay. Bà Lê Thanh Mai, tổ 2 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Tôi thường trực chốt từ mỗi ca là từ 1 đến 3 giờ. Thì chúng tôi chặn những người mà không có giấy tờ thì không cho ra. Và những người đi vào trong khu thì không có giấy tờ không cho vào. Thế chúng tôi quyết tâm là đồng lòng là làm sao cho tất cả khu dân cư chúng tôi trở thành vùng xanh tốt và
không chỉ những người cao tuổi, hầu hết các thành phần dân cư trong tổ đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động tại chốt chống dịch, nhân lực và vật lực đều được huy động tối đa. Theo anh Tăng Hữu Đoàn, tổ 2, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Là một người y sĩ bên Đông y thì trong thời gian này thì mình chỉ trực trong buổi sáng thôi. Buổi chiều thì thường là mình sẽ về cùng với địa phương đây, hỗ trợ cùng với tổ công tác của địa phương. Bệnh nhân nào mà cảm tưởng thì mình thấy là cái nhiệt độ nó cao thì bọn mình sẽ test ngay, có những cái mẫu test nhanh để kịp thời cùng với cả trạm y tế của phường Thịnh Liệt đây, chung tay cùng để tách rời cái F0 nha.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quá trình phân bổ lực lượng phòng chống dịch của địa phương luôn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và chung tay của người dân trên địa bàn, những nỗi vất vả của các lực lượng chức năng nơi đây cũng ít nhiều vơi đi. Đại úy Hoàng Hoa Sơn, Phó trưởng Công an phường Thịnh Liệt thông tin.
Ủy ban dân phường và phương án của Công an phường thì đều lồng ghép các cái ca trực mà không phải giờ cao điểm thì có sự góp mặt của các cái tổ COVID cộng đồng để cùng tham gia kiểm soát cũng như là thôi thì giúp đỡ anh em để cho anh em có những cái giờ nghỉ, giờ ăn. Đấy thì qua đây thì cái hiệu quả của các cái tổ COVID tham gia, COVID cộng đồng tham gia vào các chốt này là rất hiệu quả.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, công tác phòng chống dịch trên địa bàn đã có được nhiều kết quả tích cực. Khi đến thời điểm hiện tại, cả phường không xuất hiện bất cứ một ổ dịch. Đặc biệt, vai trò của người dân địa phương khi tham gia công tác phòng chống dịch luôn được đánh giá cao. Bà Lê Thị Thanh Ngà, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Khi nhân dân tham gia thì chúng tôi cũng yêu cầu nhân dân phải thực hiện tốt đối với công tác phòng chống dịch là thực hiện 5K để bảo vệ chính cho sức khỏe mỗi người dân tham gia. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các tổ dân phố là ưu tiên tiêm phòng cho tất cả các công dân tham gia lực lượng trực chốt cùng công tác phòng chống dịch COVID của phường. Và chúng tôi thấy rằng là qua đợt lần giãn cách thứ 3 mặc dù cũng sắp hết và cũng trong đợt tiếp theo thì không biết dịch cũng đến bao giờ, nhưng mà phường chúng tôi vẫn chủ động và tiếp tục là mời nhân dân, huy động nhân dân tham gia cùng với cả các chốt.
Với hơn 4 vạn cư dân, địa bàn trải rộng, để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch, Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt đã thiết lập gần 40 vùng xanh cùng xấp xỉ 50 vùng chốt, trong đó có 5 điểm chốt cứng ở các nút giao thông trọng yếu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động và kêu gọi người dân tham gia các hoạt động phòng chống dịch được coi là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả quá trình đấu tranh với dịch bệnh trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 là một chương trình riêng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành ủy Hà Nội xác định đây là những yếu tố thực sự trở thành động lực chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Thời gian qua, dù hoạt động khoa học và công nghệ của Hà Nội đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trước thực tiễn đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định một trong những khâu đột phá của thành phố trong thời gian tới là dựa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong nhiệm kỳ trước, Thành ủy Hà Nội không xây dựng chương trình riêng về khoa học công nghệ mà nhiệm vụ này nằm trong chương trình số 04 khóa 16 về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã xây dựng chương trình số 07 về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, chương trình số 07 đề ra mục tiêu chung, 5 mục tiêu cụ thể, 7 chỉ tiêu và 4 yêu cầu về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết.
Với chương trình 07 này, thì mục tiêu chung là như này, đó là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành một động lực chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Động lực chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Thứ hai là phải xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ hàng đầu cả nước và tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Ví dụ như là dữ liệu lớn, ví dụ như là 5G, ví dụ như là y học, một số lĩnh vực của y học, một số lĩnh vực về phân tử, những cái thế mạnh của các cái cơ quan nghiên cứu trên địa bàn thủ đô.
Chương trình 07 cũng đề ra 5 mục tiêu thể, trong đó xây dựng thành phố Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong nghiên cứu cơ bản về toán, vật lý và y học. Thứ hai là trở thành đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Chương trình cũng xác định hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu ở châu Á vào năm 2045. Nhấn mạnh về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thủ đô, Đại úy Nguyễn Chí Tài, Công an Phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm và một số ý kiến cho biết.
Khi triển khai cái mạng thông tin nội bộ này, thì là ý thức chấp hành dân cũng nâng hơn. Tại vì lượng chức năng nắm bắt thông tin nhanh như thế thì cái ý thức của ta dần dần sẽ nâng cao lên để trong cái việc chấp hành.
Phải khẳng định là khoa học công nghệ trong nông nghiệp đã đóng góp vào khoảng trên 35% thì giá trị gia tăng. Đồng thời làm giảm cái thất thoát sau thu hoạch xuống 12%, giờ chỉ còn có trên dưới 10%. Với một cái khối lượng nông sản như thế mà chúng ta lại mang lại cái giá trị như thế, chúng ta giảm cái thất thoát như thế. Để thấy cái vai trò của khoa học công nghệ.
Hà Nội sẽ xây dựng và phát triển các giải pháp đồng bộ về tài chính và đầu tư, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2025, tổng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên 1% GRDP, tổng sản phẩm trên địa bàn thủ đô, trong lĩnh vực tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Hà Nội sẽ rà soát cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ theo hướng tinh gọn, thiết thực, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường gắn kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu của doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế, xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải, phát triển hạ tầng, đô thị. Với hàng loạt mục tiêu, yêu cầu và những giải pháp đồng bộ, căn cơ cùng lộ trình triển khai cụ thể gắn với trách nhiệm của các cấp các ngành, địa phương, tin tưởng rằng chương trình số 07 sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Tính đến hết tháng 8, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 2.386.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cuối năm 2020. Hoạt động huy động vốn tăng mạnh trong tháng 8 do biến động của hoạt động phát hành giấy tờ có giá bằng Việt Nam đồng được ghi sổ ngân hàng nhà nước lên mức 360.000 tỷ đồng, tăng 38,6% so với tháng trước và tăng 40,3% so với thời điểm đầu năm. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 4.099.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 9,2% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng phổ biến ở mức 3-4% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 3,8-6% một năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5-7% một năm. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đang tích cực đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều món nợ được cơ cấu lại thời hạn trả, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ. Nhờ vậy, khách hàng có thể tiếp cận thêm nguồn vốn tín dụng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giá lợn hơi ngày hôm nay mùng 3 tháng 9 trên cả 3 miền tiếp tục biến động từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Tại miền Bắc giao động trong khoảng từ 50.000 đến 52.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên từ 50.000 đến 54.000 đồng trên 1 kg. Còn tại miền Nam giao động trong khoảng từ 51.000 đồng đến 55.000 đồng trên 1 kg.
Thành phố sẽ tổ chức lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm, thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5 tháng 9 năm 2021 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố theo dõi. Đó là một trong các nội dung của kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trử Xuân Dũng ký ban hành. Chương trình lễ khai giảng bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định, lời phát biểu chào mừng, động viên thầy trò ngành giáo dục Hà Nội của Ban lãnh đạo thành phố, phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ Olympic quốc tế năm 2021. Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lễ khai giảng. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và các trung tâm y tế thuộc các địa bàn liên quan, có đại biểu tham dự, có kế hoạch chi tiết, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5 tháng 9, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.
Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện chủ trương này, thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng. để khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học sẽ được hưởng chính sách này, ngành giáo dục thủ đô sẽ chủ động có các phương án kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, vừa đảm bảo chất lượng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Riêng với lớp 1, từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh làm quen với việc học trực tuyến. Từ ngày 13 tháng 9, bắt đầu dạy học trực tuyến theo chương trình, thời lượng tối đa 3 tiết một ngày. Đối với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5, các nhà trường sử dụng các tiết dạy trên chuyên mục học trực tuyến khối tiểu học đã được Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng, được lưu trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các kho học liệu sẵn có và tổ chức xây dựng kho học liệu bổ sung, tổ chức dạy học bằng phương án phù hợp với từng đối tượng học sinh, đồng thời sắp xếp các chủ đề học tập, xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học.
Sáng nay, theo hình thức trực tuyến công nghệ thực tế ảo 3D, báo Giao thông phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tổ chức hội thảo hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam với sự tham dự của hơn 150 khách mời là các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp. Với những tham luận, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đưa ra những khuyến nghị và giải pháp để phát triển các loại xe thân thiện với môi trường, xe điện tại Việt Nam. Trong đó, như áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện trên cơ sở mức phát thải CO2 ra môi trường, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thu hút đầu tư FDI trong sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Ngoài ra, có thể khuyến khích xây trạm sạc và thu tiền bằng cách giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, hay sớm xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho xe điện phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng cho rằng hiện nay đã sẵn sàng cung ứng các loại xe máy, ô tô điện ra thị trường, song cần quy định hành lang và hệ thống trạm sạc cho phương tiện này di chuyển thuận lợi, an toàn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay ngày 3 tháng 9, thế giới có trên 219,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 40,4 triệu ca mắc và hơn 661.000 trường hợp tử vong.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày 2 tháng 9, nước này ghi nhận hơn 45.400 ca mắc mới COVID-19 và 341 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 32,9 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 439.900 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 581.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 20,8 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong cuộc họp trực tuyến, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định sẽ gia hạn thời gian hoạt động của trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo và Osaka thêm 2 tháng. Như vậy, các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn này sẽ hoạt động đến ngày 25 tháng 11 thay vì ngày 25 tháng 9 theo quyết định trước đó.
Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Vương quốc Anh hiện đã lên tới hơn 132.700 người. Con số này mới chỉ bao gồm những người tử vong trong vòng 28 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức ngành giáo dục Anh cũng đang bày tỏ lo ngại về việc số ca mắc mới tăng cao trong bối cảnh các học sinh quay trở lại trường tại Anh và xứ Wales. Đến nay, Anh đang đứng thứ 5 giới về tổng số ca mắc COVID-19 với trên 6,8 triệu bệnh nhân.
Hãng tin Reuters cho biết kể từ tháng 9 này, việc xuất trình thẻ xanh về COVID-19 là quy định bắt buộc với mọi công dân Italy khi sử dụng các phương tiện công cộng như máy bay, tàu cao tốc, phà, xe buýt đường dài, ngoại trừ xe buýt vận chuyển trong thành phố. Để có thẻ xanh, công dân phải xác nhận tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước đó, hay đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng trước đó. Quy định mới sẽ áp định mức phạt từ 400 đến 1.000 euro với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào không chấp hành.
Bên cạnh biến thể Delta nguy hiểm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo biến thể mới MU-B1621 kháng vaccine được phát hiện lần đầu ở Colombia hồi tháng 1 năm 2021 có thể sớm xâm nhập vào Campuchia.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tại trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hành quân đến sân của đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Ả Rập Xê Út. đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi sớm có bàn thắng dẫn trước ngay ở phút thứ 3. Quang Hải đã có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn An Wais, mở tỷ số trận đấu. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 54 khi Đỗ Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theo báo cáo của AFC, trước đó Duy Mạnh phải nhận thẻ vàng ở phút 51 với lý do bất đồng quan điểm với trọng tài. Tình huống này đã không được quay trên sóng truyền hình trực tiếp. Như vậy chỉ trong vòng 3 phút, Duy Mạnh đã nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Đội chủ nhà qua đó được hưởng quả phạt đền. Và cầu thủ mang áo số 10 Salem Andwasari thực hiện thành công gỡ hòa cho đội chủ nhà. Những phút sau đó với lợi thế hơn người, Ả Rập Xê Út có thêm 2 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước thầy trò Vien Park Hang Seo. Mặc dù phải nhận thất bại đáng tiếc, tuy nhiên những nỗ lực của Quế Ngọc Hải và các đồng đội rất đáng khen ngợi. Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận đấu gặp Australia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Ở trận đấu cùng giờ, Trung Quốc đã để thua 3-0 trước Australia, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng B sau lượt trận mở màn. Ngược lại, Australia đã vươn lên dẫn đầu bảng. Thầy trò Graham Arnold cùng có 3 điểm như Ả Rập Xê Út và Oman, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tới làm khách trên sân của Hungary tại bảng Y vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, các cầu thủ đội tuyển Anh đã phải trải qua một hiệp thi đấu đầu tiên đầy khó khăn. Phải sang đến hiệp 2, họ mới có được bàn mở tỷ số của Raheem Sterling. Sau đó, người nhận được cách biệt cho các cầu thủ đội khách là Harry Kane. Tới phút thứ 69, Harry Maguire điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp đội khách vượt lên dẫn trước tới 3 bàn. Cuối trận, các cầu thủ Anh vẫn chơi hoàn toàn vượt trội và có được bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 ở phút 87 nhờ công của Declan Rice. Tại bảng J, đội tuyển Đức dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng trước Liechtenstein, các học trò huấn luyện viên Hansi Flick nhanh chóng áp đặt thế trận và có được chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Timo Werner và Reynolds. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Italia bị cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Bulgaria. Tây Ban Nha nhận thất bại 1-2 trước Thụy Điển.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.